Xin thưa tất cả các vị, tôi rất là hoan hỷ và đồng thời tôi cũng là tán thán cái tinh thần học tu của quý Phật tử. Bằng thời gian có được, chúng ta đã tận dụng về các nơi mà khi đã có thông báo tu học. Đây là một cái tinh thần tu học rất đáng khen ngợi. Tôi đi khắp nơi trên nước Mỹ nói riêng hay là nhiều nơi trên thế giới thì tôi phải thấy rằng cái nhu cầu tu học đang là với cái cộng đồng của chúng ta rất là lớn. Có những nơi tôi thấy rằng không có thầy hướng dẫn, nhưng mà những cư sĩ Phật tử á, họ vẫn tập trung lại, rồi họ mua một cái nhà nào đó hoặc họ mua một cái nhà của người khác nào đó để họ thành lập một đạo tràng để mà mọi người cùng về tu học. Thì đến những nơi đó mình rất là xúc động các vị. Họ trình bày là ở đây thì nhu cầu tu học lớn, rồi họ tự tổ chức ra. Rồi tôi hỏi hàng ngày họ tu học bằng cách nào, thì họ trình bày là họ lên mạng, họ nghe bài giảng của các thầy, rồi họ học hỏi từ đó, rồi họ mới đem xuống, rồi họ cùng mình sắp xếp một tổ chức tu tập, cách tu tập như ra đầu vậy đó. Nhưng mà dòng biểu quyết của họ vẫn rất là cao. Chính vì vậy tôi mới cảm thấy rằng là nhu cầu tu học của chúng ta bây giờ rất là lớn. Và hôm nay tại hội trường này, các vị cũng đã chứng minh cho tôi được điều đó. Tức là trong một cái không gian như thế mà các vị trở về đây tu học tương đối đông đủ. Trước hết tôi tán thán tinh thần tu học của các vị và tán thán sự có mặt của các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Hãy dừng lại. Xin thưa các vị, ở trong đạo tràng này ai là người tu tịnh độ đâu đưa tay lên. Rồi xin cảm ơn các vị. Ai là người tu thiền đâu đưa tay lên. Rồi ai là người tu mật đâu đưa tay lên. Rồi ai là người tu tùm lum đâu đưa tay lên. Xin cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, một cái từ mà tùm lum mà xưa nay á, chúng ta ít nghe đúng không? Thật sự cái đó là người ta gọi là tạp tu. Mà tôi đã có giảng một bài giảng tại Úc Châu vừa rồi, tạp tu một nhận định vội vàng á, đã chia sẻ rất đầy đủ. Đừng cho đó là chuyện bình thường. Tôi nói cái từ bình dân chơi là tu tùm lum thôi đó. Xin thưa với các vị đi ra quán chè, các vị hỏi chè thập cẩm coi, nó rẻ hả mắt. Những cái món ăn mà thập cẩm á, thấy vậy cho nó đắt đỏ lắm á. Và nhu cầu của tất cả chúng ta, đôi khi mình nghe những cái này cái kia họ giới thiệu nhiều thứ, nhưng đôi khi chúng ta trình độ khả năng đang là tu học như thế. Trong đây tôi muốn đặt một vấn đề rất là quan trọng cho những người tu học thuộc về tu theo tịnh độ. Bởi vì đây là một trong 10 tông phái được có mặt từ rất lâu đời ở Trung Hoa cũng như Việt Nam. Nhưng mà một trong những tông phái được thịnh hành và nổi bật trong giai đoạn đang là thì Tịnh Độ Tông là chiếm đại đa số. Nhưng trong đó có nhiều cái vấn đề mà tôi cần muốn chia sẻ với các vị, mà tôi đã nói với các vị rất nhiều bài giảng liên quan đến Tịnh Độ. Tôi thấy rằng cái phương pháp tu hành cho chúng ta là một nhu cầu thiết yếu, cần thiết trong giai đoạn đang là. Nhưng mà trái lại có rất nhiều những sự tác động tiêu cực để làm cho người tu của chúng ta cũng nói tu Tịnh Độ nhưng mà có tính cách lệch lạc. Và nếu đã lệch lạc hay là đã xa rồi thì thật sự mà nói nỗ lực của chúng ta rất nhiều nhưng chúng ta không đạt kết quả gì cả. Thậm chí chúng ta làm một cái việc như người xưa từng nói là giả tràng xe cát. Có những người tu mình thấy rất là miệt mài tinh tấn nhưng họ cũng đang làm chuyện giả tràng xe cát. Nếu những nhận thức tất cả các việc của họ không đúng, họ không thể nào đem lại một kết quả cho họ tốt được, dù họ có nỗ lực như thế nào. Và trong giai đoạn hiện tại, tôi cảm thấy rằng nhu cầu Tịnh Độ thật sự cần thiết với tất cả mọi người chúng ta. Tôi nói cái này tôi không nhằm tôi phủ nhận tất cả những cái phương pháp tu học truyền thống vốn có, nhưng mà tôi sẽ đưa ra cho tất cả các vị thấy rằng lý do vì sao là như vậy. Và chúng ta cần rút kinh nghiệm trong việc này để chúng ta thấy hiệu quả của chúng ta nó được phản ánh rất rõ ràng trong từng ngày hành trì của tất cả chúng ta. Mà ở đây không riêng nhu cầu ai đã, nhu cầu của tất cả mọi người và những người hướng Phật. Chính vì vậy tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng hôm nay, là bài giảng là niệm Phật giảng sanh là nhu cầu tất yếu. A Di Đà Phật. Xưa nay có những người phê bình cho rằng đây là một cái việc diễn dông, thậm chí có những người nói là không tưởng, còn những người trong cuộc thì đặt ra nhiều vấn đề nó quá đà, nó lệch đi với học thuyết của Phật giáo. Chúng ta nhìn lại những phương pháp tu học truyền thống của Phật giáo chúng ta, như là phương pháp tu thiền tứ niệm xứ. Ai ở đây tu thiền tứ niệm xứ đó, đưa tay lên đây. Dạ, có được người thiền chỉ. Ai tu thiền chỉ đó, đưa tay lên đây. Thiền quán, tức là những loại thiền mà Vipassana, Samatha rồi đó. Rồi thiền tông, được một người, hai người, ba người. Xin thưa với các vị, đây là những điều mà chúng ta thấy rằng là những cái phương pháp tu tập truyền thống, thiền tứ niệm xứ, thiền định, thiền quán, thiền tông, đây là những con đường rất là cơ bản, phương pháp hành trì có thể giúp cho chúng ta thăng tiến tu hành đạt đến mục đích giác ngộ. Điều này không ai phủ nhận. Nhưng mà tại sao các vị thấy rằng hầu như hàng thế kỷ qua, tôi nói hàng thế kỷ, Phật giáo Việt Nam chúng ta cả trong và ngoài nước hầu như đa phần là tu theo Tịnh Độ. Và cơ bản nhất, những cái cách hành trì thông thường ở các chùa hướng dẫn chúng ta là tụng kinh niệm Phật, có phải không? Ở đây ai từng trải qua tụng kinh niệm Phật, đưa tay lên đây. Wow, xin cảm ơn các vị. Và tôi dự đoán rằng là những người Phật tử tu vào bất cứ tông nào, thiền tịnh mật gì đó, thì cái phương thức tụng kinh niệm Phật hầu như vẫn là phổ biến với tất cả chúng ta. Có thể những người tu chuyên môn theo cái con đường hướng dẫn về, như là con đường mà tu theo Tịnh Độ ở các chùa Tịnh Độ mà ta từng gọi đó, điều đó có thể chưa phản ánh chính xác, nhưng mà ta gọi chung vậy đó, thì thường là tụng kinh niệm Phật, hộ niệm mọi thứ vậy đó. Đó là cái việc làm hàng ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta có đặt dấu hỏi là tại sao các phương thức tu học kia quá tuyệt vời và ứng dụng sẽ có thể đạt được hiệu quả, thậm chí đem đến sự giác ngộ ngay tại cuộc đời này, chứng đắc niết bàn và thành tựu quả vị thánh. Chúng ta nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà tại sao quần chúng lại là không để ý tới cái con đường tu tập này, mà vẫn hàng ngày lấy cái việc hành trì kinh của chúng ta làm cái việc mà gọi là phương châm tu học, và nó lại là phổ biến trong ở nơi tất cả các nhà. Thậm chí tôi đang là cũng vẫn biên tập một quyển kinh tụng hàng ngày thuần Việt cho người Phật tử tại gia, để có thể đọc tụng trong các tình huống kỳ an, kỳ siêu, hộ niệm, và tụng đọc cho cái việc mà gọi là nhu cầu tu tập của chúng ta hàng ngày ở gia. hướng dẫn kỹ càng tại sao tôi vẫn làm điều đó và tôi thấy nhu cầu đó có hiệu ứng rất là mạnh. Cái quỹ từ thiện tu viện Tường Vân vừa ấn tống 10.000 bản kinh này chưa được một tháng là sắp hết rồi. Như vậy thì tôi thấy rằng nhu cầu tụng đọc kinh điển của các vị tại nhà là quá lớn, vẫn là một con số gọi là tiêu biểu phổ biến, và những người thường niệm Phật để hộ niệm tâm của chúng ta cho cái việc hành trì và tu tập tôi cũng vẫn thấy là phổ biến. Như vậy các vị tại sao các ý nghĩa phương thức tu học truyền thống rất bài bản lại là không đáp ứng được yêu cầu của mọi người? Trong hội chúng này ai trả lời tôi được câu này không? Ai có ý kiến về việc này? Tại sao những phương pháp truyền thống về thiền, tông thiền, chỉ thiền, tịnh định thiền quán gì đó, rồi thiền tứ niệm xứ gì đó vân vân, những phương pháp tu học này rất tốt, nhưng tại sao lại không có nhiều người hưởng ứng tham gia hay chọn pháp này tu? Ồ, khó quá, hoan nghênh cái đi. Việt Nam ta là vậy. Cái gì ham thích của chúng ta đa phần là chắc, đẹp, bền nhưng phải rẻ. Nó là vậy. Còn chuyện tu học giác ngộ giải thoát rất ham, nhưng mà phải dễ tu, dễ chứng, dễ đắc, dễ thực hiện, thậm chí lười biếng thực hiện cũng thành công. Thì cái này phù hợp với chúng ta, có phải không? Cho nên chính cái câu trả lời của các vị khó quá thầy ơi đó, có nghĩa là tu cũng giác ngộ cũng phải dễ. Cho nên đây là cái nhu cầu của tất cả chúng ta, và tôi nghĩ của chúng sinh luôn. Xin thưa các vị, người bình dân của chúng ta khi niệm Phật tụng kinh cảm thấy hạnh phúc rồi, và ứng dụng như vậy là thấy có tu rồi. Còn bây giờ kêu là đoạn hoặc để mà gọi là chứng được cái từng này từng thánh kia, đoạn hoặc này bước vào kiến đạo sở, đoạn hoặc để đoạn trừ kiến hoặc, bước vào tu đạo sở, đoạn hoặc để mà diệt trừ tư hoặc, rồi bước vào trong nhị sơn địa nhị địa gì đó, thì phải là cái đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, rồi chúng ta nghe qua thiền thông thì bước vào sơ thiền, thì với các trạng thái thiền tâm là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm rồi này kia, rồi qua nhị thiền thì phải nhất tầm và tứ, còn các trạng thái hỷ lạc nhất tâm nghe hồi điên, nghe hồi chán quá, nghe hồi không hiểu gì hết, có phải không? Cho nên nghe ba cái này không á là muốn nhũng não rồi. Đa các vị nghe rằng niệm Phật đi con, chỉ kiên cần niệm Phật là sẽ dứt được phiền não, hoặc là kiềm chế được phiền não, rồi tích lũy nhiều phước báo, rồi mai này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là sắp chết Đức Phật Di Đà đến rước này kia kia đó. Nghe này dễ quá, không biết chữ cũng làm được, mù cũng học được chữ cũng làm được, tất cả mọi thứ đều chỉ hiểu và ứng dụng trong tâm, đọc kinh niệm Phật tương đối trong tầm tay của các vị, vì nó là nhu cầu của tất cả các vị, nó là cái mà gọi là đáp ứng được cái khả năng đang là của tất cả các vị. Cho nên những người bình dân như chúng ta để gọi là tu tập để tạo chút ít duyên lành hay là nhân duyên phước báo, cái này trong khả năng của chúng ta không? Nhưng mà để gọi là đoạn hoặc để chứng thánh có nằm trong khả năng không? Chuyện đó của bậc thánh nó chuyện không phải chuyện của tôi. Tôi giờ còn ham chơi, mê chơi nhiều thứ lắm thế. Vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị, trong cái khả năng các vị là vậy, các vị bố thí dễ hay khó? Dễ, cho tặng người nghèo rồi mọi thứ cúng chùa rồi, dễ, thấy không? Ăn chay niệm Phật dễ hay khó? Dễ, nhưng kêu tha thứ kẻ thù dễ hay khó? Bắt đầu khó rồi, phải không? Rồi thử thật rằng khi mất của không tiếc dễ khó Rồi đến lúc mà gọi là bệnh tật sanh tử, thấy thân này vô ngã, không bận lòng để đạt được mục đích an nhiên tự tại dễ khó? Xin thưa các vị, đó tôi nêu ra thì các vị thấy cái nào khó cái nào dễ. Bây giờ kêu cúng chùa thậm chí cúng nhiều cũng cúng được. Khi kêu ăn chay thật sự thèm mặn lắm nhưng cố gắng cũng ăn được. Tức là cái việc đó cũng có thể nỗ lực được. Nhưng kêu tha kẻ thù, thầy con không đập vô mặt nó hoặc đưa nó ra tòa là mai năm rồi, có phải không?
đừng kêu con mà tha thứ
đó, chính vậy ngồi đây hoài.
Cho nếu mà làm được chuyện đó lên đây ngồi có phải không? Rất rõ là như vậy. Những phương pháp tu tập để giác ngộ chứng thánh đoạn trừ phiền não, cái này là thật chứ không phải là xa vời. Nhưng mà liệu ai có sức để làm được? Ai đủ sức kiềm chế các bản ngã, các phiền não, các ganh tị, các đố kỵ, các sân si, các giận tức của mình? Chuyện này các vị thấy rằng khó quá. Cho nên khi nghe nói tu tụng kinh niệm Phật, không nghe nói đoạn phiền não, tụng đi rồi mai này có đủ phước duyên rồi Phật Di Đà đến tiếp dễ dẫn về Tây Phương. Nghe này bộ có lý à? Bởi vì đâu kêu chúng ta từ bỏ gì đâu. Cơ bản nhất chúng ta nghe chung chung bằng niềm tin đó là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng tại sao có một cái tông phái của Nhật Bản, đó là Nhật Liên Tông, được thành lập khoảng thế kỷ thứ 13 do ngài Nhật Liên chủ xướng. Ngài tiếp thu các tư tưởng từ Thiên Thai Tông dựa vào kinh Pháp Hoa, nhưng ngài biến chế lại theo cái cách hành trì của chính ngài, là không có niệm Phật theo như Tịnh Độ, mà cũng không hành trì cơ bản theo đường lối của Pháp Hoa, mà ngài dựa vào cái câu là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh để khuyến khích mọi người hành trì. Và các vị biết rằng trở thành một làn sóng gọi là phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Các vị thấy tất cả những tông phái trước đó như Thiền, Tịnh, Phật rồi đó đều tụt hậu so với cái tông phái này. Khi ngài đưa ra, ngài nói một cách rất đơn giản, nhưng mà tại đại đa số quần chúng tại sao tiếp nhận được? Bởi vì dễ quá, chỉ cần niệm một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thành tựu tất cả mọi cái điều ước nguyện và sự tu hành. Cho nên người ta cảm thấy rằng nghe nói về người ta chỉ thích. Thay vì ta Tịnh Độ niệm gì? Tịnh Độ niệm gì? A Di Đà Phật có niệm Phật. Nhưng Nhật Liên Tông thì niệm Pháp. Như vậy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta niệm Phật, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là niệm Pháp. Như vậy người ta có thể niệm bất cứ một đối tượng nào trong Phật Pháp Tăng. Và ngày xưa trong truyền thống gốc của Đạo Phật là gồm có lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Tiên. Cho nên ở đây mới được trích ra tùy tông phái có thể chọn lựa một trong những cái đối tượng niệm để hành trì. Nhật Liên Tông chọn Pháp để hành trì. Và chúng ta thấy rằng cái tông này trở nên phổ biến cho đến ngày hôm nay. Các vị nào từng đi phân tích rồi đưa ta lên đây. Quá ít vậy đó hả? Thành ra là không đi phân tích thì cũng khó nói. Cơ bản nhất các vị đi phân tích mà các vị đến núi Linh Thước, thì ai đi đến núi Linh Thú, chúng ta thấy đối diện với núi Linh Thú có một cái tháp trắng rất là lớn, người ta gọi là tháp Hòa Bình Nhật Bản. Thì thường thường người ta đi núi Linh Thú thì người ta cũng ghé thăm cái tháp Hòa Bình Nhật Bản ở đó luôn. Và khi đi lên tháp Hòa Bình Nhật Bản, chúng ta đi bằng đường cáp treo. Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta không muốn đi bộ thì chúng ta có đi đường cáp treo. Thì kế một bên tháp Hòa Bình Nhật Bản ở tại núi Linh Thú á, một ngôi chùa của Nhật Bản, và phía trước có một tảng đá rất là to, người ta khắc cái chữ thư pháp mà bằng chữ Hán, đó là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Các vị nào từng đi tới đó, các vị sẽ thấy cái tông phái đó rất mạnh và đã phổ biến khắp nơi như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng có những tông phái không đưa ra các đường hướng tu tập đoạn hoặc chứng thánh, nó chỉ là hướng dẫn cho con người một cách rất là cơ bản. Nhưng tại sao người ta lại hướng dẫn nhiều như vậy? Thì chúng ta biết rằng nhu cầu, điều kiện, khả năng tu tập của đại đa số quần chúng là cái gì chúng ta biết rồi. Cho nên tôi nói rất nhiều với các vị là tu tập thì nhiều, nhưng mục đích giác ngộ chứng đắc niết bàn không phải là nhu cầu của chúng ta. Hầu như đại đa số quần chúng, những người đến chùa tu học chỉ là cái gì? Chỉ là cầu nguyện cho chúng ta, ước mơ cho chúng ta, cầu xin Đức Phật giúp cho chúng ta được con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc bình an, chồng vợ đừng có làm khổ nhau bằng cái này cái khác, con cái ngoan hiền dễ dạy, công ăn việc làm ổn định, đừng mất chốt rồi không có tiền xài rồi vậy được rồi. Đa phần là nhu cầu của chúng ta là chừng ấy. Cho nên các vị thấy quỳ rất lâu trước Phật không phải là cầu nguyện giảng sanh Tây Phương đâu. mà quỳ cho lâu là có nghĩa là đem cái lít sáu tới quần ra để giái cho cố đó. Cho nên chúng ta phần là những cái nhu cầu của mọi người là như thế. Vì vậy chúng ta thấy rằng trong Phật giáo cũng có những cái giáo pháp phương tiện đưa ra cho chúng ta, hai cái mức độ đưa ra cho chúng ta để mang cái nghĩa như một cái sự mà tiếp độ với mọi trình độ căn cơ. Thì trong giáo lý của Đức Phật có hai phương thức hành trì gọi là tùy tính hành và tùy pháp hành. Tùy tính hành là nhắm vào những căn cơ của chúng sinh bình dân, đơn giản, không có sự nhận thức sâu xa, thì dựa vào niềm tin để tiến vào đạo, cái đó gọi là tùy tính, tùy tính hành. Rồi một cái phương thức đó là những người có trình độ, có căn cơ cao, có cái khả năng giác ngộ nằm trong cái tầm tay của mình, bén nhạy, lanh lợi, thì tiếp nhận cái phương pháp theo lời Phật dạy để đoạn hoặc chứng thánh, để giác ngộ. Những người tu tập theo cái con đường đó gọi là tùy pháp hành. Như vậy Tịnh Độ Tông là tùy pháp hành, là tùy tính hành hả? Tịnh Độ Tông là tùy pháp hành, là tùy tính hành. Tịnh Độ Tông là tùy tính hành, đúng rồi. Vậy thì cái tông chỉ của Tịnh Độ, ba cái điều kiện căn bản để người hành trì có thể để được mà gọi là đạt đích tu tập của mình, gồm gì? Gì đứng đầu? Một là tinh, hai là hạnh, ba là nguyện. Như vậy thì Tịnh Độ Tông cơ bản đưa ra là tính, hạnh và nguyện. Vậy thôi, rất đơn giản. Nghe qua này ai cũng nhớ. Còn nghe qua các phương thức tu tập khác để đoạn trừ lậu hoặc hành trì từng giai đoạn giai đoạn, các thuật ngữ Phật giáo không là nghe đã gọi là muốn xúc não rồi, nhớ không có nổi. Nhất là những bà già, những bà già chầu, những người bình dân nghe cũng có hiểu gì đâu, kêu tôi làm, có phải không? Nhưng mà kêu tôi niệm Ai Chi Đà Phật, bà niệm ống chuỗi luôn, có phải không? Mấy bà già chầu không biết gì chân á, cứ niệm Phật đi, có lòng tin đi, được giảng thành. Thật sự bà niệm bốc chuỗi luôn, mấy ông thầy còn bốc lại bà nữa. Tôi đem cái chuỗi tôi so với mấy bà già thua xa. Bà già chầu bà niệm Phật, bà giữ tôi. Ngày tôi niệm không có bao nhiêu lần, bà là coi như là xuyên suốt, thậm chí những người rảnh tiền rồi, 24/24 luôn. Chắc trừ là lúc bà ngủ, bà ngủ bà quên rồi. Còn cơ bản nhất là bà niệm mà mình thấy cái sâu chuỗi mình mắc ham luôn các vị. Vậy thì bà đâu có suy nghĩ đoạn hoặc chứng thánh gì đâu, bà đâu có nghĩ đoạn trừ phiền não gì đâu. Thậm chí con cái về quầy phá rầy bà ơi, đồ bán quỷ, mày đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tao. Thấy không, bà có đoạn hoặc gì đâu. Nhưng mà coi chừng cái hiệu quả trong cái việc hành trì của bà, nó sẽ có lợi lạc và có ý nghĩa trong đó đó. Bà làm được. Còn chúng ta nhiếp tâm, chúng ta khép mình, chúng ta đoạn hoặc chúng ta giữ chánh niệm tất cả những này, đôi khi thử thật mà nói, làm bằng hình thức thôi chứ để đạt được nội dung vô cùng khó. Tôi xin thưa với các vị, đang đi vào trong thiền định mới, chuẩn bị nhiếp tâm mà nó ở dưới nhà bếp nó gây lộn với nhau là trên đây là muốn xúc não rồi đó. Tao tu nghe tụi mày, tao tu nghe giờ này, tao tu nghe đó, mới chuẩn bị vào chánh niệm mà nói như vậy sao chịu nổi. Hoặc nó dưới nó rửa rái làm bể sòm trời đất, hoặc là nó ở trên phòng nó mở nhạc gì sòm trời đất, vỡ chánh niệm hết. Giữa cuộc đời này ứng dụng vô cùng khó. Cho nên giữa cái tính hạnh nguyện của chúng ta thấy đơn giản quá, có phải không? Vậy thì cái người mà nghe tu tịnh độ nghe là tính, có là đặt niềm tin. Nhưng mà xưa nay chúng ta đặt niềm tin rất nhiều, tính sự, tính tha, tính lý, tính gì đó, tính nhiều thế. Nhưng trong tôi chỉ gói ghém cho các vị đơn giản, niềm tin theo tịnh độ chỉ cần tính trên nền tảng Phật pháp tăng là được, và trên cạnh đó là tin vào nhân quả là được. Hai yếu tố này đã đủ cho các vị có đủ sức để mà gọi là hoàn thành tâm nguyện của mình cho con đường tu tịnh độ. Cái đó ý nghĩa thế nào tôi sẽ phân tích về sau. Cơ bản nhất chúng ta chỉ cần có niềm tin thôi, đặt niềm tin rằng là niềm tin có Đức Phật, sự hướng dẫn đó, có người tiếp dẫn đó, hay là chân lý về Đức Phật là tin về pháp, là lời dạy này không sai, và tin về tăng là tin những con người hướng dẫn mình hành trì, trên nền tảng của Tam Bảo để tạo nền tảng cho mình hoàn thiện để trở thành một người Phật tử đúng đắn trên lộ trình tu tập. Cái này là nền tảng cơ bản, nhưng tôi thấy chúng ta bị khuyết lỗ với nhiều lý do. Tôi sẽ nói sao. Hai nữa, chỉ cần tin nhân quả, người vãng sanh tịnh độ nó mang cái nghĩa của con người tu tin về nhân quả, gieo nhân tịnh độ để bản sanh về tịnh độ. Đây là nhu cầu của tất cả mọi người. Ở đây các vị thấy phương thức tu tập của chúng ta như người tu tịnh độ là không rời nhân quả nha. Cho nên đừng có so sánh với tất cả những phương thức khác mà chúng ta đôi khi bị lạc lối trong vấn đề nhận thức và hành trì. Về lòng tin tôi chỉ nói một cách cơ bản, còn các bài giảng pháp tôi phân tích các vị tỉ mỉ rồi, tôi không cần lặp lại cái chữ ABC ở trong cái việc đó như thế nào nữa. Tôi chỉ là gợi ý dẫn nhập cho cái vấn đề tôi muốn trình bày với các. Hai là gì? Hành. Hành là thực hành, ứng dụng. Như vậy niệm Phật là một trong những cái cốt lõi để chúng ta ứng dụng. Nhưng mà thực sự không phải chỉ niệm Phật mà thôi. Niệm Phật là trong vô số cách để hành trì của những người tu tịnh độ. Bên cạnh đó, tụng kinh được không? Ăn chay, làm việc phúc thiện, hiếu thảo, chăm sóc người thân, giúp đỡ người nghèo, tất cả mọi thứ. Thậm chí không tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa được không? Tụng kinh Lăng Nghiêm được không? Tụng nhiều kinh khác được không? Nhưng các vị phải hiểu rằng không phải chỉ có niệm Phật mới là tu tịnh độ. Không phải chỉ có niệm Phật A Di Đà để chờ chết để Đức Phật đến mà tiếp dẫn chúng ta sang Tây Phương. Những cái suy nghĩ này nó bị tiêu cực và giới hạn cho phương pháp hành trì. Mọi hành vi thiện của chúng ta trong cuộc đời, ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí giúp đỡ, sống thủy chung giữ giới và hiếu thảo ban tặng bố thí, tất cả mọi hành động này, nếu chúng ta có nguyện vọng tu tập về tịnh độ thì tới phần nguyện chúng ta đem tất cả những công đức mà chúng ta làm được này hồi hướng trang nghiêm cảnh tây phương tịnh độ, để khi xả báo thân được bản thân về tịnh độ. Vì chúng ta tu nhân tịnh độ để được tái sanh về đất Phật. Chúng ta phải nghe những cái từ rất đơn giản này chúng ta mới không có nhầm lẫn. Vậy thì ở đây dựa vào tiêu chuẩn của kinh A Di Đà, trong đó có một câu để chúng ta thấy rằng rất là bài bản cho những người hành trì. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên. Cái gì nữa? Đắc sanh bị quốc. Không phải chỉ có một chút ít phước báo căn lành mà có thể được sanh sang đất nước của Phật A Di Đà đâu. Câu đó là như vậy. Vậy mang nghĩ vậy? Phải tạo nhiều công đức lành, phải làm nhiều việc. Chứ trong đó Đức Phật cũng không nói hẳn rằng là chỉ có niệm Phật để mà được vãng sanh, nên nhớ là như thế. Vì vậy cái nghĩa của cái chữ hành là mang nghĩa là tất cả những hành động thiện trong cuộc đời mà chúng ta đã từng làm, từng gieo. Rồi tới cái cuối cùng là gì? Là nguyện, là đem tất cả những gì chúng ta đã thực hiện ứng dụng đó để mà biến lại trở thành cái nhân tố tịnh độ, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, để khi xả báo thân được giảng sanh về tịnh độ. Như vậy thì ở đây những người tu tập tịnh độ, cái này phải nắm vững, phải nắm vững. Một con đường phương tiện rất là tuyệt vời. Thay vì để cho chúng người khác, người ta bằng niềm tin, người ta hướng về thiên đàng, hướng về những cái sự tu tập khác, thì ở đây chúng ta cũng trải một cái phương tiện để hướng những người tu tập bằng lòng tin, bằng tình cảm để đến với Phật pháp, ứng dụng gieo duyên, và nếu tu đạt được mục đích, vẫn đủ sức để người đó được tái sanh về đất Phật. Nhưng phải tu đúng với tông chỉ. Tôi nói trước nha, đúng với tông chỉ chứ không phải là chuyện mà gọi là nấu cát mà muốn thành cơm. Như những người từ bài ra tất cả những chuyện mà vẽ rồng vẽ rắn và nói chuyện trên mây trên gió. Cái chuyện phương thức tu học của Đức Phật theo tâm tịnh độ cũng rất rõ ràng, bài bản và chính xác, cũng đúng theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, mà cơ bản là đúng theo nhân quả. Cái này không thể ngoại lệ được, không thể bẻ cong nhân quả được. Thì cái này đến phần sau tôi sẽ chia sẻ cho các vị. Vì vậy cái việc mà gọi là có ước nguyện tu tập để tái sanh vào một thế giới khác, để đừng khổ đau, để đừng hoạn nạn, để đừng gặp những điều bất trắc, mà mình đã cảm thấy chán nản trong cuộc đời của chúng ta, thì đây là nguyện vọng của chúng ta một cách chính đáng. Và muốn đạt được về đó, nếu các vị ứng dụng hành trì theo phương pháp tịnh độ, đó là việc trong tầm tay của tất cả các vị. Xin thưa, trong một thế giới nhiều biến loạn, đôi khi chúng ta cũng có những ý niệm không muốn tồn tại ở trên trái đất này, phải nói là như vậy. Và bản thân tôi xin thưa với các vị, có nhiều lần khi tôi nhìn thấy một cái xã hội quá ác với nhiều góc độ, tự nhiên tôi mất niềm tin vào con người. Có những lúc tôi mất thiện cảm ở nơi con người, tôi xin lỗi với các vị. Có những hành vi mà tôi thấy rằng cái sự mà gọi giết chóc, bạo tàn, lừa đảo, hãm hại bằng mọi mưu mô của con người có được để sống vào một ích kỷ tồi tệ, tất cả những cái này nó đem đến cho tôi một suy nghĩ: sao con người chúng ta thấy đáng sợ quá vậy? Hãy nói là như vậy. Có những lúc đáng sợ con người, chán nản con người. Đây là có những lúc mà tôi cảm thấy rằng mình suy nghĩ có thể tiêu cực so với sự suy nghĩ của cộng đồng, nhưng mà đó là như thế. Cho nên nhiều lần tôi cũng có suy nghĩ rằng mình muốn sống trong một thế giới nào đó dường như để không có dính líu đến con người nữa. Xin thưa các vị, chính vì vậy mà tôi có hình thành lên một cái bài giảng mà tôi còn chưa giảng vì ngại ngại đó. Phải chi tôi đừng biết cuộc đời. Cái bài giảng này, nhưng mà nếu tôi nói ra có những người nghĩ rằng tôi tiêu cực, nhưng mà các vị một lần các vị có thể va chạm phải với những người thân sống tàn độc với mình, sống ác với mình, sống lừa đảo chính là thân bằng quyến thuộc của mình, thì lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng những điều tôi nói là một sự thật. Ở bên ngoài mạnh được yếu thua, chèn lấn hãm hại, lấn lướt nhau, sát phạt nhau không nương tay. Những người ở nằm ở phía dưới từng cái đáy của cuộc sống thì bị người trên chà đạp, khinh thường, xúc phạm, mỉa mai, mọi khinh miệt, tất cả những cái này người rơi vào trạng thái đó rồi. Các vị thấy, các vị thấy con người sẵn sàng ra tay sát phạt bằng cách giết chóc từ chúng sinh, thậm chí đối với những người thân không từ nan nếu đụng đến quyền lợi của họ. Rồi lúc đó các vị sẽ thấy cảm giác của tôi nói vừa rồi. Tôi nói với các vị, có nhiều người tại Mỹ họ tâm tình với tôi nè: thầy, con có bảo hiểm nhưng mà con nói cho thầy nghe thôi, ở nhà những người thân con không dám nói. Tôi hỏi sao vậy? Còn nói nó thuốc còn chết sao? Khi nghe câu đó tôi nói thật sự, trong lòng của mình nó thật sự mà nói, nó cảm xúc buồn. Nó phải nói là nó có một cái hoang mang và nó có một cái chán chường thật sự. Và cái này là những động cơ mà những người đã cảm thấy chán nản với cuộc sống đang là, thì cái việc có ước nguyện để tái sanh vào một thế giới an lành với sự giới thiệu của tịnh độ, nó là một cái điểm hấp dẫn rất là sáng ngời với tất cả các vị. Vì vậy những người hướng về tịnh độ cũng từ những cái này. Cho nên tinh thần gọi là ai có cái sự mà chán nản trong cuộc đời do nhiều thứ, bệnh tật, lừa đảo, bị hãm hại, trở thành nạn nhân trong nhiều thứ rồi, chúng ta bắt đầu chán đời, chán xã hội, thì bắt đầu ý niệm mà chúng ta muốn vãng sanh, nó sẽ là một động lực rất lớn cho những người tu tập này. Xin thưa với các vị, cái việc tôi nói là như vậy thôi, nhưng cơ bản nhất tại thế giới của chúng ta, những nhà khoa học cũng từng khuyến cáo cho chúng ta về điều này rồi. Các vị từng nghe một cái ông hoàng vật lý học của người Anh, đó là Stephen Hawking không? Ông đã từng cảnh báo trái đất của chúng ta về điều gì? Ông nói trong tương lai, con người muốn duy trì nòi giống thì hãy đi tìm một hành tinh có sự sống và đưa con người qua thế giới đó để sinh sống, để rồi một ngày nào đó loài người ở trên trái đất này chúng ta sẽ bị hủy diệt với nhiều lý do. Ông đã tự cảnh báo rồi mà. Cái lý do thứ nhất ông cho rằng là nếu trái đất này tồn tại một cách không có một sự tác ngoại duyên nào, tự bản thân nó, thì nó có khả năng tồn tại khoảng 1 triệu năm nữa. Tức là trái đất chúng ta hiện giờ sao? Quá già, đúng không? Quá già rồi. Nó đã có mặt trong cái vũ trụ này là khoảng 14 tỷ năm rồi. Và đi theo tiến trình của Đức Phật dạy, mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời này đi theo tiến trình gì? thành, trụ, cái gì? Hoại, và cuối cùng là không. Như vậy trái đất đang tồn tại trong tiến trình gì? Tiến trình gì? Tiến trình hoại, tức là đã già nua rồi. Nếu không có một thiên thạch đụng vào, không có một sự tác động nào khác vào, tự thân của trái đất tồn tại khoảng 1 triệu năm nữa, cuối cùng cũng trở thành tro bụi. Đó là một nguyên tắc trong đạo Phật gọi là trở thành không. Hai nữa là ông nói gì? Cái thế giới văn minh ở những cái người ngoài trái đất hơn con người trái đất chúng ta rất nhiều. Chắc chắn rồi có một ngày họ đến chúng ta và họ sẽ tàn sát hết con người trên trái đất này để họ chiếm lãnh trái đất. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba ông nói rằng với cái điều kiện đang là làm đổi khí hậu môi trường, thì sự thật rằng để hủy diệt sự sống đó là chuyện trong nay mai thôi. Biến đổi khí hậu môi trường đã đem đến thiên tai bão lụt hạn hán và đem đến những vùng đất chết. Và chúng ta thấy rằng trong trái đất của chúng ta thôi, đừng nói những hành tinh khác, đã biết bao nhiêu nền văn minh đã nằm vùi trong lòng biển, biết bao nhiêu nền văn minh đã nằm vùi trong sa mạc, biết bao nhiêu nền văn minh đã nằm vùi ở những lớp mà gọi là băng tuyết như vậy. Người ta cho rằng là dưới cái lớp băng ở Bắc Cực khoảng 4.000 mét ở phía dưới là những lâu đài cổ rất nguy nga, rất tinh xảo của những nền văn minh trước chúng ta nhiều ngàn năm hay là cả hàng triệu năm. Dưới cái lớp sa mạc Sahara thì ở dưới cũng có những cái nền văn minh đã bị vùi lấp bởi một cái giai đoạn biến đổi khí hậu môi trường. Dưới lòng biển cũng biết bao nhiêu văn minh được chôn vùi ở như thế. Nền văn minh của chúng ta đang là nền văn minh nói chung là không biết thứ mấy trên cuộc đời này. Thậm chí người ta tìm ra là cái lò phản ứng hạt nhân có trước các lò phản ứng hạt nhân trong cái thời đương đại của chúng ta cả hàng triệu năm về trước, mà người ta không lý giải là thở đó tại sao người ta lại có một lò phản ứng hạt nhân nó hoàn hảo như thế. Thành ra cái việc mà gọi là biến đổi khí hậu môi trường sẽ làm mất sự sống con người trên trái đất này, hoặc là hủy diệt con người trên trái đất này, đó là chuyện bình thường. Và điều thứ tư nữa là cái gì? Nếu các nước không thỏa thuận với nhau vì vấn đề gọi là mâu thuẫn mọi thứ, chẳng hạn như giống như là thế giới hợp Mỹ với Triều Tiên vừa rồi vậy đó. Xin thưa các vị, nếu việc này xảy ra, các nước đều kích nổ hạt nhân, thì lượng hạt nhân hiện giờ đang có trên tất cả những quốc gia đang có sở hữu sẽ đủ sức hủy diệt tan nát trái đất này. Vậy là bốn điều kiện này đều rất có khả năng xảy ra trong một ngày gần ngày xa. Cái vấn đề tôi không nói. Nhưng còn một điều kiện ông nói nữa là nếu có một thiên thạch nào đó đi thẳng vào trái đất của chúng ta thì cơ hội hủy diệt này ông không biết ngày nào. Có thể ngày mai mà nếu một thiên thạch gia vào thì sao? Thì ngày mai trái đất này sẽ tan hoại. Và nếu mà 5 sau, 10 năm sau, 100 năm sau, việc gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì trong một cái không gian muôn trùng của vũ trụ, sự thật rằng hàng triệu các thiên thạch đều bay một cách là vô định trong không gian này. Việc sắn vào trái đất chúng ta là chuyện cơ hội xảy ra rất là dễ. Trái đất chúng ta cũng là một cái gì? Một hành tinh, là một cái thành phần rất nhỏ trong triệu triệu tỷ tỷ các cái thiên hà, các ngân hà, các thiên thạch. Xin thưa với các vị như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề tôi nói một chút để các vị cảm thấy rằng những người tu tập về tịnh độ có cái nguyện vọng này và Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta trước khi Stephen Hawking gợi ý. Stephen Hawking gợi ý nhưng mà khó thực hiện vô cùng. Tôi có nói trong bài tịnh độ có thật đó, để chế được một cái phi thuyền có thể là bay được vào trong một cái hành tinh nào gần nhất chúng ta khoảng 6 năm ánh sáng, và điều đó tôi cho 100 năm nữa thành hiện thực đi, thì những người nào đi được thế giới đó? Chắc cả Bill Gates rồi mới đi được, chứ không phải chúng ta. Chúng ta làm tay làm hàm nhai ngày có làm có được có 100 đồng, không đủ tiền để mua vé để đi về một cái thế giới bằng một cái siêu tốc như vậy đâu. Nhưng mà sự thật tôi cho là diễn tưởng khoa học có thể phát triển đến mức độ đó. Còn hiện giờ chưa có bất cứ một cái phương tiện nào phi thuyền chỉ có bay khoảng được 50.000 km trong một giờ thôi, chưa đáng gì đâu cả. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể rằng đợi chờ, nhưng mà đợi chờ mòn mỏi, và đó nó chưa hẳn là cái nhu cầu chúng ta. Nhưng mà người tu tịnh độ có khả năng không? Nếu các vị đủ sức chán cuộc đời này, các vị đủ gieo trồng trong đức lành, trong một niệm các vị đã có mặt nơi thế giới đó. Vậy thì bây giờ các vị thấy rằng, các vị cứ ngồi đây đi, quãng đường từ đây về Việt Nam, nếu các vị đi bằng máy bay không tính quá cảnh, đi khoảng bao lâu? Hả? Khoảng 15 đến 17 tiếng, có vậy không? Nhưng mà các vị thử, các vị hình dung cái ngôi nhà và người thân ở Việt Nam coi bao lâu. Hả? 1/10 của giây, hay là 1/100, hay là 1/20 của giây. Chỉ cần mà mỗi lần tôi vừa nói các vị thử nghĩ người thân, cái là tự nhiên người đó có mặt trong đầu rồi, có phải không? Tự nhiên mỗi người có người trong đầu hết á, có phải không? Và mỗi một người ở vị trí khác nhau ở trên mà đất nước Việt Nam hết á. Như vậy quãng đường của ý niệm của chúng ta có khả năng để chúng ta vươn tới một thế giới dù xa cách mấy như 10 muôn ước cõi của tịnh độ không? Xin thưa các vị, đây là điều mà các vị nên nhớ. Tôi đã nói rất nhiều các bài giảng, tôi chỉ cần liệt kê cho các vị nghe về điều đó để tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị hôm nay. Có nghĩa là về phương thức tu tịnh độ để được tái sanh vào đất Phật, nó nằm trong khả năng và tầm tay của những người cư sĩ hay là tu sĩ của chúng ta, hơn là mức độ đoạn hoặc chứng thắng ngay tại cuộc đời này, mặc dù điều đó là một hiện thực. Giáo pháp của Đức Phật rất hiện thực. Đây là một con đường tu tập phương tiện mà chư tổ đưa ra, một phương tiện mà để mà có thể tạo điều kiện cho những người cái trình độ căn cơ tương đối bình dân trên lộ trình tu học vẫn gieo duyên được với Phật pháp và vẫn có khả năng để giúp mình chuyển hóa thay đổi cái gì đó. Các vị nên nhớ. Cho nên tôi nói rằng phương tiện tu tịnh độ là một con đường thù thắng, thù thắng rất đáng trân trọng. Cho nên phương tiện không từ bỏ bất cứ một cái gì để đem đến lợi lạc quần sanh. Nếu quần sanh thích nghe hát nhạc thì niệm Phật biến lợi trở thành câu nhạc để cho người ta gieo trồng căn lành, có phải không? Tại sao ngày xưa chúng ta niệm Phật cái có một lần chúng ta thấy rằng các băng gì nè: Nam Mô A Di Đà Phật, có phải không? Những người mà thích nghe ý ai đó thì họ cứ bắt Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không có hơi cho nên tôi làm giống nghệ sĩ Nhưng mà các vị thấy rằng ngày xưa có một số người chỉ trích cái này, nói câu niệm Phật nghiêm túc như vậy sao biến phổ nhạc. Xin thưa, chỉ trích là người cố chấp, người không hiểu gì về vấn đề này. Thay vì nó nghe nhạc rắc, nhạc gác, nhạc nó nhảy từng từng, thì bây giờ nó nghe A Di Đà Phật nào tốt? Hả? Nó nghe rap tốt là nghe A Di Đà Phật tốt. Như vậy thì tại sao mà thay vì ngày xưa nó nghe giọng cổ, nó nghe cải lương, nó nghe nhạc rock, nó nghe nhạc rap, mà bây giờ chúng ta có một cái nhạc để mà nó có thể là nó nghe được cái đó để nó gieo vào tâm thức của nó những câu niệm Phật, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta cho là thiếu nghiêm túc. Chính vì vậy chúng ta đẩy một bộ phận không nhỏ, người ta cảm thấy đạo Phật khó khăn, đạo Phật hình tướng mọi thứ. Cho nên tôi có giảng một cái bài giảng đạo Phật vô ngã, nhưng chúng ta làm thì, ở trong đó bài giảng tôi nói rất rõ, làm thì chúng ta đã biết làm thì gì rồi đó chứ. Thì gì? Đạo Phật thì nói cái gì cũng vô ngã, học thuyết vô ngã, nhưng mà những con người làm đạo Phật hầu như là bản ngã to tướng, danh tướng to tướng rất là nhiều như thế. Cho nên học thuyết vô ngã học thôi, còn để đạt được vô ngã, xin thưa với các vị, hiếm lắm, hiếm lắm. Tôi không có dám nói đại trà, nhưng mà cơ bản nhất là như vậy. Các vị thử kiểm lại cái chúng ta vô ngã được tới đâu rồi. Những người tu tập theo con đường để đạt được chứng thánh vô ngã rồi đó, thử có tới đâu rồi? Vô cùng khó. Cho nên ở đây chúng ta đang thực tập cái gì thì tôi không biết, tu tới đâu không biết, nhưng mà thử ai động tới coi.
đang ngồi niệm Phật A Di Đà mà ai lỡ đi mà đụng đá lưng lên, tôi lại không phải đang ngồi niệm Phật có phải không? Đó, vô ngã, cái đó nó vô ngã đó. Xin thưa các vị, chúng ta đa phần là vậy. Giữa những cái vấn đề chúng ta tìm hiểu mọi thứ và ứng dụng xa vời lắm. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, tôi nói là đã là con đường phương tiện thì không từ bỏ với bất cứ một phương cách nào để độ chúng sinh. Cho nên về phương thức tu tịnh độ, tôi xem là một phương tiện rất thù thắng để mà giới thiệu, để mà tiếp dẫn những người theo căn cơ bình dân. Hay là nói thẳng ra là với những người dù không bình dân, trình độ tri thức mọi thứ, nhưng mà khả năng đoạn hoặc không đủ, thì coi chừng cũng phải quay lại bằng cách tu tập này thôi, không có cách khác. Rồi, nhưng mà tôi chỉ nói một điều, phương tiện nhưng mà không có nghĩa là tùy tiện. Tôi nói cái đó rất là cho các vị nói đi còn nói lại, phương tiện nhưng mà không có phải là tùy tiện. Có nghĩa là nói phương tiện có nghĩa là muốn làm hồ đồ cái gì là làm. Làm tầm bậy tầm bạ, làm quá sai cũng cho là phương tiện. Cái đó là không phải là như vậy. Ở đây phương tiện là một điều cần thiết để đa dạng hóa trong cái việc mà đưa đạo Phật đến nhiều trình độ căn tánh của chúng sinh trong xã hội. Nhưng đòi hỏi phải có những cái cơ bản, cái cốt lõi của chính mình là gì. Cái này gọi là tùy duyên bất biến, nhưng mà bất biến tùy duyên, cái nghĩa này nó rất là quan trọng. Cho nên tôi muốn nói cái nghĩa là phương tiện nhưng mà không có nghĩa là tùy tiện. Bởi tôi muốn chia sẻ các vị một điều rất quan trọng. Đây là một cái điều mà tôi đã từng nghe và thậm chí chứng kiến trong một vài trường hợp của những người tu theo tịnh độ của một bộ phận nào đó gọi là tịnh tông học hội. Đây là tôi muốn nói thẳng, tôi đã nói rất là nhiều bài rồi, tôi chỉ nói thẳng ý, một bộ phận nào đó trong đây đã phản ánh cái hành vi và cái cách làm hoàn toàn sai với tinh thần của Phật pháp. Một cái việc mà gọi là mê tín mà đồng thời có lỗi lầm rất lớn với Phật, với pháp và với tăng. Đây là tôi thực hiện. Tại sao tôi nói những người này làm việc có lỗi với Phật, với pháp và với tăng, mà đã có lỗi là một nền tảng căn bản mà tôi nói về đức tin hồi nãy với các vị, là về tín, tin Phật, tin pháp, tin tăng đó, mà đã có lỗi thì chúng ta đã không còn đủ nền tảng để giúp chúng ta vãng sanh nữa đâu. Thậm chí chúng ta có thể đọa địa ngục đó. Tôi nói thẳng luôn, đừng nói tu là như thế. Có những cái tu rất mê tín, rất tà kiến, rất lầm lạc, trịch thượng với Phật pháp tăng, để dẫn đến cái chuyện mà sai lầm rất cơ bản mà không hay, chúng ta trở thành kẻ mê tín tà kiến thì không có giải thoát gì cả. Đôi khi chúng ta gây quả cho mình mà mình không hay. Một số người tu tập là như thế này, họ cho rằng họ tu tập tịnh độ, họ tu đúng theo cái chữ mà hướng dẫn của ai đó, tôi không biết có phải là hướng dẫn như vậy hay không, nhưng họ tự cho là như vậy. Họ chỉ niệm Phật Di Đà, họ chỉ thờ Phật Di Đà, và họ không cần đến bất cứ một đức Phật nào khác nữa cả. Cho nên khi họ đến một cái nơi tư gia, họ muốn hộ niệm cho một cái người sắp lâm chung, một người hấp hối hoặc người vừa chết gì đó, thì gia đình người đó mà có thờ tượng Bổn Sư Thích Ca thì họ làm sao? Họ lấy cái tượng đó họ đem dẹp là thứ nhất. Thứ hai, mà họ kêu úp cái tượng đi vô tường đi, để họ để tượng Phật Di Đà lên. Và khi hỏi làm sao vậy, họ nói Thích Ca hết thời rồi, thời này là thời của Di Đà, và tu tịnh độ là chỉ có niệm A Di Đà thôi. Và bản thân của họ chưa đi từng đi dự lễ Vê Sắc hay là lễ Phật Đản, vì họ không có niềm tin và họ không chấp nhận Đức Phật Bổn Sư, và họ chỉ đi dự lễ duy nhất là cái lễ 17 tháng 11 là lễ vía Phật A Di Đà. Họ biến lại trở thành những người tà kiến cực đoan, và họ đã có một sự trịch thượng với Đức Bổn Sư Thích Ca như vậy. Tôi hỏi với các vị, sở dĩ có Đức Phật A Di Đà hay là có Phật giáo chúng ta trên thế giới này là do ai? Hả? Do Bổn Sư Thích Ca. Chính vì vậy Đức Phật Bổn Sư đã tự mang cái nghĩa Bổn Sư là gì? Bổn Sư là ông thầy gốc, ông thầy nền tảng, ông thầy căn bản. Còn Phật Di Đà là thầy gì? Phật Di Đà là Phật tông phái, Tịnh Độ Tông, Tông Phái Phật Di Đà, Mật Tông thờ ngài Đại Nhật, hay là Duy Thức Tông thì thờ ngài Di Lặc, vân vân. Nhiều tông phái đưa ra những cái tượng Phật của mình, thì các cái vị này về phái chúng ta phải thờ Phật gốc là thờ Đức Bổn Sư, rồi mới thờ Đức Phật tông phái của ta là những vị Phật đó. Còn ở đằng này họ lại cố chấp, họ bị tà kiến như thế nào đó, ai đã vô tình tác động để cuối cùng biến họ trở thành quay lưng lại với đức thầy gốc của mình thì gọi là tu tập đúng sao? Các vị đã có lỗi ngay từ ban đầu, các vị đã vô lễ với chính cái bậc thầy gốc của mình. Cái lễ như vậy, quay nghi đạo đức như vậy đã khuyết lỗ rồi thì làm sao các vị có thể tu tập đi theo con đường của mình để đạt được mục đích chứ? Vậy mà ảo tưởng. Cho nên tôi nói là những cái cách thức đó là những cách thức tà kiến, xúc phạm họ nhân danh là đạo Phật để biến lại trở thành những cái người mà gọi là hại Phật pháp, hại cái tinh thần nội bộ của chúng ta. Họ mâu thuẫn bằng cái cách như vậy, cực đoan như vậy, họ gọi là họ tu tập đúng đắn theo Phật. Tôi cho đó là những người gọi là mang hình thức Phật giáo nhưng mà một ngoại đạo. Tôi phải nói là như vậy, chứ tôi bằng cách đó tôi cho là ngoại đạo. Cái thứ hai là gì? Tôi nói là có lỗi với pháp. Tại sao tôi cho là có lỗi với pháp? Nhân quả là chân lý trong Phật giáo, có phải không? Nhưng mà bây giờ họ tu tập theo tịnh độ, họ thổi phù, hỏi phép, họ bẻ công về nhân quả. Tôi cho bẻ công nhân quả chỗ nào? Một người không có ăn chay niệm Phật, không có tu hành, không có cầu sanh Tây Phương, chưa từng gieo trồng công đức lành gì hết trơn á, đâu thậm chí đâm heo thuốc chó rồi hằng ngày vậy đó, rồi bắt đầu sắp chết cái nằm mè đó đó, thì chuẩn bị hít thở, chuẩn bị chờ chết đó, hoặc là họ vừa mới chết luôn, rồi cái ban hộ niệm đó đó họ kéo lại 10 người, 20 người, 3, 40 người vậy đó, bắt đầu mới xúm nhau niệm. Niệm 1 giờ họ không thấy cái hiệu ứng gì đó, niệm 2 giờ, 2 giờ chưa thấy cái hiệu ứng gì do họ tự tin họ đặt ra vậy vậy đó, thì 4 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ vậy đó, niệm bất cứ cái gì rồi một lát nữa mà bằng cái hiệu ứng gì mà họ thấy được, họ từng cho đó, thì họ xúm nhau vỗ tay giảng sanh rồi. Các vị có thấy cái gì mà có tà kiến bằng cái này chưa? Một con người không có nhân tố bản sanh, chưa từng tu tập một người này kia cái đó, vậy mà họ là những người bình thường như vậy rồi, để họ niệm Phật cái túm giao niệm Phật cái rồi một cái giảng sanh rồi. Sự thật nếu có việc được cái chuyện như vậy đó nghe, tôi nói thật sự khỏi cần tu, thầy chùa khỏi cần ở chùa, các vị cũng khỏi cần tu hành ăn chay niệm Phật vậy chứ, ăn chơi cho đã đi. Rồi tới gần sắp chết rồi đó, kêu ba hộ niệm lại, niệm cho má, cho ba. Rồi lúc đó họ sẽ kéo một người chưa đủ, 50 người, 70 người, 100 người đến hộ niệm. Nhiều người rồi sẽ giúp cho các vị, đưa các vị về tới Tây Phương Cực Nhọc hết trơn á. Tây Phương Cực Lạc hết trơn á. Xin thưa với các vị, đây là điều mà các vị thấy rằng vô lý chưa từng có. Tôi đã nói rằng cái việc hộ niệm tốt hay xấu? Việc hộ niệm rất tốt, chúng ta cần nhiều ban hộ niệm để chia sẻ buồn vui trong cuộc đời, để gieo duyên lành với biết bao nhiêu những gia đình hữu sự hoạn nạn. Đó là cơ hội để cho họ gieo duyên Phật pháp, tiếp cận với Phật pháp. Rồi đồng thời chúng ta cũng tạo một cái nhân tố nào đó cho các hạt giống căn lành của người đó. Nếu họ tạo nghiệp địa ngục, họ có thể đọa địa ngục, nhưng mà nhờ căn lành chúng ta gieo thì mai này hết nghiệp địa ngục, họ có thể quay lên để gặp được Phật pháp. Cái ý này nó rất là rõ ràng, phù hợp. Còn cơ bản nhất chúng ta lại là một người không có căn lành, không có nhân tố bản sanh, ở đây là tự có súng nhau niệm cái một lát là vỗ tay dạng sanh rồi, họ làm như là đang đóng cả lương, đang đóng cái phim Tây Du Ký vậy á. Xin thưa với các vị, tôi nói với các vị á, tôi cho đây là cái chậu, tôi nói này nhỏ, tôi lấy cái chậu này nè, tôi cho cái chuông, ví dụ cái chậu muốn trồng cái cây cam ở trong cái chậu này, nhưng mà tôi có đất nước phân tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi không có hạt cam, thì bao nhiêu đất nước phân tất cả mọi thứ để trở thành cây cam, một cái chậu này đủ không? Tôi chở 10 xe đất nước phân này kia kia nọ lại để đổ vô tiếp tục lên cây cam không? Vì sao? Vì không có nhân tố can.
Tôi đưa thí dụ đó các vị hiểu điều gì không? Một người không có nhân tố để giảng sanh, mà nhân tố của người đó là chấp nhân, còn hộ niệm là gì? Hộ niệm là trợ niệm, chỉ là cái duyên phụ, là trợ duyên thôi. Vậy chấp nhân không có thì bao nhiêu trợ duyên để thành? Hả? Nếu không có chấp nhân thì 1 triệu lần trợ duyên cũng không thể thành. Vậy tại sao những gì đó lại thổi phù thổi phép lại có thể thành như vậy? Bẻ công nhân quả. Nhân quả rất rõ ràng. Tôi nói là nhân quả là một cái quyết định trong con đường tu tập giảng sanh. Các vị gieo nhân tịnh độ để mà nhờ cái căn lành phước duyên đó để tái sanh vào đất Phật. Cái này tôi thừa nhận. Nhưng tái sanh vào đất Phật không có nghĩa là chúng ta thành Phật. Giảng sanh tịnh độ thành Phật chưa?
Chưa.
Các vị thấy trong 4 cõi của Tây Phương tịnh độ có cái cõi thấp nhất là gì? Phàm thánh đồng cư. Nếu đã làm chữ phàm thì có nghĩa gì? Có nghĩa là vẫn còn tham sân si, còn nghiệp trước. Mà cái này cũng mâu thuẫn nữa. Để một lát nữa tôi nói các vị tại sao có vấn đề này. Tôi chỉ giải quyết ngay cái vấn đề gọi là đi ngược với giáo pháp của Đức Phật, biến lại trở thành ma mị trong các hành động của mình mà cho là đúng. Tôi không cho những hành động hộ niệm là sai. Hành động hộ niệm rất là đáng hoan nghênh, người hy sinh làm việc đó rất là đáng trân trọng. Nhưng phải cho người ta hiểu rất rõ, và chính mình cũng phải hiểu rất rõ vì sao mình làm chuyện này. Thời của Tổ Huệ Diễn, Ngài lập ra cái hội Bạch Liên Xã để hộ niệm giúp nhau vãng sanh. Cái này đúng không? Cái này đúng là vì sao? Vì cái thời của Tổ Huệ Diễn là những người cùng hội trong Bạch Liên Xã là những người chuyên tu tịnh độ, những người có đầy đủ cái thiện căn để tái sanh vào tịnh độ. Và vì họ sợ cái niệm lực họ yếu, cho nên thành lập cái Bạch Liên Xã để khi một người sắp lâm chung, sắp qua đời thì những đạo bạn còn lại để tiếp lực cho họ, để gọi là trợ duyên. Nhưng cái hạt cam vốn có, nhưng mà được nhiều trợ duyên thì hạt cam càng phát triển tốt lên. Vì cái nhân tố đã có, cho nên trợ duyên làm cho cái hạt giống phát triển tốt lên. Vì vậy thì chúng ta thấy gì? Cái cách người ta hộ niệm vãng sanh là từ những con người đã có nhân tố vãng sanh, chứ không phải là biến một con người đắm heo hút chó, chưa có căn lành, chưa có nhân duyên vậy đó, tự nhiên lại hù nhau niệm Phật cái đời được vãng sanh rồi. Và nếu thật sự là được điều kiện đó đơn giản như vậy, Đức Phật đưa ra các pháp tu chỉ cho cực khổ vậy? Đưa ra pháp chánh đạo, đưa ra là tứ niệm xứ, đưa ra tứ chánh cần, tứ ý túc, là thất giác chi, hay là nhiều phương pháp tu tập khác để làm gì vậy? Nếu được như vậy, ngày xưa Đức Phật có cần kêu những cái người thân bằng quyến thuộc có các Đức Phật đi tu không? Nhiều Đức Phật có cần kêu ra là đi tu không? Những người hiện giờ đang là những phàm phu nhiều nghiệp trước, mà có thể biến một con người nhiều trần lao phiền não ác nghiệp như vậy mà có thể vãng sanh được, thì Đức Phật ngày xưa làm được không? Nếu mà bây giờ những người như vậy làm được thì Đức Phật ngày xưa thừa khả năng để làm được. Mà nếu Đức Phật thừa khả năng để làm được thì Đức Phật kêu mọi người tu làm gì? Giống như ra hầu la, Đức Phật kêu đi tu làm gì? Thôi con ở nhà làm vua đi con, ăn chơi đi, sắp chết kêu cha, cha mà mừng, đúng không? Mai này sắp chết nó nói cha ơi, sắp chết rồi, cái cha đưa con về Tây Phương Cực Lạc, sướng không? Như vậy cái này đâu cần tu. Vậy thì bây giờ nếu mà một con người có thể là biến lại cái không tưởng để trở thành hiện thực mà được là như vậy, thì sự thật rằng cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta là dư thừa. Chính cái chỗ này họ đã bẻ công giáo pháp của Đức Phật, họ đã làm sai với cái tông chỉ tu hành của chính Tịnh Độ Tông luôn. Tức là họ đã bẻ công đi nhân quả, và vì vậy đây là họ đã sai dưới chánh pháp, có lỗi với giáo pháp của Đức Phật, có phải không? Là lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba là lỗi với tăng. Đây là điều mà ai để ý, nhưng mà đó là một sự thật. Thế nào đi chăng nữa, tăng bảo vẫn là một nền tảng quan trọng cho cái nền tảng mà tu tập của những người cư sĩ Phật tử. từ thấp đến cao. Nhưng mà những người cư sĩ này tại sao họ khinh tăng, họ dùng những lời sỉ nhục tăng, họ lại lôi ra những chuyện bậy bạ của một vài cá nhân nào đó để họ cho rằng là tăng thời mạt pháp thế này, rồi thậm chí đi hộ niệm ăn tiền thế kia, rồi đến tụng kinh rồi nhận tiền thế nọ. Họ là những người không có nhận tiền tất cả mọi thứ như thứ, cho nên họ không cần tăng và họ xem thường tăng, và họ có thái độ trịch thượng và ngạo mạn với tăng. Họ trở thành một người đại ngã mạn. Vì sao đại ngã mạn? Họ có thể làm cho một người tạo ác nghiệp có thể vãng sanh được Tây Phương Tịnh Độ thì cần gì mấy ông thầy chùa? Các vị hiểu cái chỗ này không? Vì họ cho rằng họ làm được điều đó. Họ có thể họ dùng các cái niệm của họ như vậy, biến một cái xác gần chết để đưa thần thức người đó để được vãng sanh Tây Phương về đất Phật, thì mai này nhờ mấy ông thầy để làm gì cho mệt. Tôi tự đưa tôi về Tây Phương Cực Lạc được, tôi tự đưa người khác về Tây Phương Cực Lạc được, tôi nhờ chi mấy ông thầy? Và họ đưa ra cái chiêu bài là họ là người không có nhận tiền, còn mấy ông thầy thậm chí đi đám đi hộ niệm đi nhận tiền. Họ lấy cái đó họ làm gây hoang mang quần chúng và để làm cho người ta so sánh mất niềm tin vào tăng bảo. Và bản thân họ rất khinh thị những thầy tu, cho nên họ tập hợp lại thành những cái tổ chức từng nhóm, chính họ quản lý, họ không đi chùa, không gặp quý thầy, xem thường tất cả mọi thứ. Họ tự phân hóa trong tổ chức của Phật giáo, biến lại một số người gọi là tiêu cực, có một cái nhất là ích kỷ và phân hóa trong cái tổ chức Phật giáo, cho nên trở thành chia năm xẻ bảy, mâu thuẫn, chống đối, bất hòa hợp nhau. Họ đã trở nên có lỗi với Tam Bảo, họ có lỗi với Tăng Bảo. Tất cả những cái này họ là một cái người mà gọi là biến lại trở thành cái người lỗi lầm, đưa họ vào địa ngục chứ không thể đi về cực lạc được đâu. Tôi thấy những cái sai lầm quá cơ bản. Họ đi đầu độc những người mà có lòng cả tin một cách bình thường, bình dân như vậy. Đây là cái tội của họ rất là lớn. Cho nên tôi chỉ mong rằng là những cái này tôi nói để những người đó tự thức tỉnh giác ngộ lại, để hướng dẫn những cái tổ chức tập thể của mình tu học cho đúng với con đường của Phật Pháp. Họ càng tu ngã mạn họ càng lớn, họ càng tu họ càng xem thường cả Phật, thì đừng nói Pháp, đừng cả Tăng. Họ xem thường Đức Thích Ca thì Tăng có nghĩa lý gì? Và cái nền tảng cơ bản là Tam Bảo là chỗ dựa tinh thần, là nền tảng cho mọi người Phật tử chúng ta đã không vững vàng, không có rồi thì làm sao có nhân tố để đủ công đức lành để họ được vãng sanh Tây Phương chứ? Họ đang gieo trồng cái nhân tố địa ngục mà họ tà kiến, họ tưởng họ đang Tây Phương. Cho nên cái cách tu học này là sự phá đạo. Và nếu đạo Phật mà tồn tại như thế đó là đạo Phật sẽ đi vào diệt vong dưới cái đà phát triển của xã hội của chúng ta. Những người tri thức nhìn vào cái đó thấy quá dị quá. Và những một số người khác tôn giáo khác họ nhìn rằng còn hơn tôn giáo tôi nữa. Tôn giáo tôi để một số người cho rằng là mê tín, còn cái kiểu đạo Phật kiểu này nó mê tín còn gấp ông nội lần tôi nữa. Như vậy thì tất cả những cái này chúng ta là hại đạo, hay chúng ta đang đem đến cái sự phát triển cho đạo? Hại đạo. Tôi nói rất rõ như vậy, nhưng chính tôi nói thẳng, tôi nói thật. Cho nên một số người chạm tự ái, cho nên họ quay ra họ nói là tôi có ác cảm hay là tôi có nói sai hay tôi nói gì với cái vấn đề mà tôi phê bình Tịnh Độ, tôi chê bai Tịnh Độ này kia, họ tự dựng chuyện lên. Hôm nay tôi nói về Tịnh Độ, nếu có những người nào về cái phương diện đó có mặt cứ đối thoại với tôi. Tôi là muốn đối thoại trực tiếp chứ tôi không nói chuyện sau lưng. Tôi không có muốn rằng ở đằng sau lưng rồi nói lải nhải cái gì đó rồi đầu độc rồi thế này thế kia tác động như vậy. Nếu người nắm vững các phương thức tu hành cứ đối thoại thẳng với tôi. Còn tôi là người chịu trách nhiệm với những gì tôi nói. Tôi đưa ra, tôi chia sẻ để góp phần hỗ trợ cho những người Phật tử trên lộ trình tu hành. Nếu tôi đưa các vị sai tôi đọa địa ngục. Tôi phải nói là như vậy. Tôi phải nói rằng tôi sai là tôi đọa địa ngục, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên cái gì không nắm được, không hiểu được thì tôi không dám nói. Cái này tôi góp phần tôi chỉnh đốn cho những cái thấy mà gọi là nó quá đà. Tôi là người tu, tôi hiểu rất rõ những cái việc như vậy. mà thấy một con người lạc lối như vậy sẽ nỡ nào im miệng, nỡ nào như vậy? Chứ thật ra nói được lợi ích gì tôi? Tôi nói một số người họ cực đoan họ còn chửi tôi nữa, nhưng mà tôi đâu có màng cái chuyện đó. Tôi đâu có gì một cái dài lải nhải chửi đó mà tôi có thể thối tâm. Tôi còn nói nhiều hơn nữa, càng chửi thì tôi nói hoài luôn á. Bởi vì tôi thấy mọi người hy sinh cho chuyện tu hành là quá đáng trân trọng. Các vị hy sinh cho con đường tu tập quá đáng quý. Tôi không ủng hộ thôi, tôi làm thối tâm làm gì. Nhưng mà tôi thấy cái hy sinh của các vị nó bị lệch đường, tôi phải chỉnh đốn để đi lại. Mà người xưa từng nói câu sai một ly thì sao? Sai một ly đi ngàn dặm. Nó đã lệch từ ban đầu rồi thì đi làm sao đạt được mục đích. Cho nên ở đây họ bị người khác nhét vào đầu họ cái vậy nè: hãy giữ lòng tin đi, đừng có nghe, chỉ vậy thôi, chỉ tin làm vậy là đủ. Đó, họ bị cái đó, họ lấy cái đó họ làm bình phong. Cho nên cuối cùng pháp cũng không nghe, người khác dạy không nghe, kinh điển khác cũng không đọc. Để như vậy dễ quản lý, dễ dẫn dắt người đó trong cái gì ạ? Người ta học nhiều, nghe nhiều, người ta sẽ khai mở trí tuệ, thì người ta sẽ nhận thức được những cái việc làm này là sai. Vì không muốn cho người ta biết điều đó, cho nên kêu người ta chỉ có đọc và tụng như vậy thôi, giữ như vậy thôi, đừng nghe khác, nghe khác là tạp tu, học theo khác là tạp tu. Thế đây, dùng cái chữ đó như một bình phong, làm tầm kéo kém quấn người ta lại hết. Xin thưa với các vị, ngày xưa ở Việt Nam chúng ta khi bị Pháp đô hộ, người Pháp cai trị Việt Nam biến Việt Nam trở thành ngu dân. Đây là cái ngày xưa chúng ta đã trở thành nạn nhân của chuyện đó rồi. Ngu để chi? Không nhận thức ra để mà có thể là chống lại cái sự mà gọi là cai trị của họ. Cái này đừng có lặp lại trong thế kỷ 21 này. Đừng làm cái chuyện đó, mà nhất là nhân danh Phật Pháp nữa. Nhân danh Phật Pháp làm như vậy tội vô cùng. Cần phải giúp cho người ta hiểu đạo chứ. Dù tu bất cứ pháp môn nào cũng phải hiểu, hiểu rõ và hiểu nhiều pháp môn và hiểu nhiều kinh luật luận để khai mở trí tuệ. Dù chưa đạt được mục đích giác ngộ cũng vẫn có nhận thức đúng đắn cho những người học Phật chúng ta. Đây là điều mà tôi căn dặn các vị. Cho nên tôi nói tu tịnh độ là con đường phương tiện tuyệt vời, nhưng mà đừng có biến lại trở thành mà gọi là nó lệch lạc, nó sai lầm, nó mê tín, nó tà kiến bằng những cái cách đó. Và khi chúng ta đưa ra những phương pháp tu để chống đối những cái còn lại đang là, đây là cái điều không hay. Tất cả mọi người chúng ta là con Phật, tu theo tông phái nào cũng là Phật tử. Chúng ta cần phải hiểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, rồi giúp nhau hiểu đúng các vấn đề để gọi là tiến tu. Chứ không phải là tông phái này xỉa xôi bên kia xỉa xôi bên nọ. Một lần tôi đi ra giảng pháp ở miền Bắc Việt Nam, hai nhóm Phật tử, cái nhóm tu thiền thì bảo vệ Đức Phật Thích Ca, chỉ trích người tu tịnh độ và xỉa xói Phật A Di Đà. Người tu tịnh độ thì bảo vệ Phật A Di Đà, chỉ trích người tu thiền, chỉ trích Đức Phật Thích Ca, xỉa xói Đức Phật Thích Ca. Trời ơi, nó đau cứ bằng như ngàn dao đâm vào tim tôi các vị. Người Phật tử mà tự nhiên làm như vậy, tôi nói nó đau chưa từng có. Mình nghe không là mình đã thấy nó đau xót cả lòng. Là Phật tử mà không có hóa giải được mọi thứ phức tạp thì nó cũng dừng lại như người bình thường, chứ có đâu mà còn tệ hơn một người bình thường nữa. Do đầu độc tà kiến cố chấp mà nó ra cái này. Cái này tôi nói với các vị như vậy. Cho nên người tu không nhìn bao dung độ lượng hơn để giúp người ta chỉnh đốn, mà cãi lộn với nhau để mà gọi là soi mói, lấy Phật với Phật ra mà để mà mói không. Mình cảm thấy rằng họ làm như vậy mình buồn vô cùng. Cho nên mấy cái bài giảng phía trước đó, tôi đã nói cái này rất là nhiều. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy tịnh độ là một con đường phương tiện rất tuyệt vời cho mọi người chúng ta. Với trình độ và khả năng đang là, chúng ta chỉ tiếp nhận như vậy và tu tập gieo trồng công đức lành để mà có thể là nguyện tái sanh lên đất Phật. Cái việc này nó dễ hơn cái khả năng đoạn hoặc chứng thánh. Rồi trở lại vấn đề, tôi mới nói rằng cái bài kệ tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Viên Phật, mà xưa kia là một thiền sư, một thiền sư tu tập đắc đạo giác ngộ nhưng cuối cùng rồi lại là quay lại con đường tịnh độ, đem những cái công đức tu hành hồi hướng trang nghiêm tịnh độ để nguyện giảng sanh nơi Cực Lạc A Di Đà. Thì trong đó ngài có làm cái bài kệ tứ liệu giảng gồm có bốn khổ, mà đây cũng là một bài gây tranh cãi trong cái giới tu hành của các tông phái khác nhau của chúng ta, thậm chí tranh cãi từ cư sĩ cho đến tu sĩ. Nhưng mà tôi nói thật các vị, hôm nay tôi giải mã vấn đề này để cho chúng ta nhìn nhau một cái cách gọi là đúng hơn với nguyện vọng của các bậc tổ, để chúng ta gần đến với nhau trong tinh thần tu học hơn. Cái bài kệ tứ liệu giảng gồm có bốn khổ, mỗi khổ bốn cầu. Thì tôi đọc cho các vị nghe rồi, tôi sẽ phân tích một vài ý thôi, không phân tích hết bài kệ bởi vì không đủ thời gian. Cái khổ đầu tiên ngài nói như thế này: có thiền không tịnh độ, rồi gì nữa, mười người chín lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Cái người tu thiền nghe cái này nổi máu lên chưa hả? Sôi máu lên rồi đúng không? Dễ cho chúng ta hiểu cái kiểu đó đó. Rồi cái khổ thứ hai ngài viết sao: không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Các bạn thấy không? Có phải là giống như miệng thiền đưa tịnh độ lên chưa? Rồi cái khổ thứ ba là có thiền có tịnh thổ, như thêm sừng mảnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Rồi cái dế khổ cuối cùng: không thiền không tịnh độ, dường sát cột đồng lửa, muôn kiếp đến nghìn đời, không có nơi nương tựa. Như vậy bốn khổ thơ này tôi cắt hai khổ thơ sau bỏ đi, tôi chỉ nói hai khổ thơ đầu. Cái khổ thơ đầu ngài nói là có thiền không tịnh độ, mười người chín lạc lộ. Cái câu này làm cho những người tu thiền thấy sao? Thấy bị tổn thương, có phải không? Giống như miệt thị tôi, mười người tu thiền mà chín người lạc lộ, chỉ có người được. Nếu đứng về cái nhìn của tổ, một người được là tỷ lệ quá cao rồi đó. Tôi nói với các vị ngay cái này, tôi không có nhầm phân bua, hay là không có nhầm mà gọi là bào chữa về cái ý này, mà tôi phân tích cho các vị thấy tại sao ngài nói câu đó. Có nhiều người nói rằng ngài đề cao tịnh độ miệt thị thiền, bởi vì ngài nói người tu thiền thì chính lạc lộ. Còn ở trên đây ngài nói là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Như vậy thì ở đây là cái số lượng 100%, còn bên kia tỷ lệ 1:10. Như vậy các vị thấy cái này nó làm cho những người tu thiền cảm thấy bị sốc. Nhưng mà các vị ở đây có nghĩ rằng một vị tu tập chứng đắc giác ngộ là một vị tổ có ý đâu? Các vị có nghĩ rằng một vị tổ còn miệt thị một tông phái này, đề cao một tông phái kia không? Không thể nào, trăm nghìn lần không. Ngài tu tập ngài cũng giác ngộ thiền rồi, rồi ngài chuyển qua tịnh độ, nhưng tại sao ngài có cái câu này? Cái câu này giống y như một phần tôi nói với các vị phần nhập đề đó. Hầu như đại đa số quần chúng ngài thấy rất rõ, không có khả năng để đi vào con đường mà chứng đắc như phương pháp tu thiền, để đoạn hoặc để thấy tánh, để giác ngộ, để đắc đạo, để thành tựu pháp thân. Cái này đối với đại đa số quần chúng hầu như không có khả năng. Ngài nói cái câu mười người chín lạc lộ, không phải ngài nhìn ở pháp môn, mà ngài nhìn cái gì? Ngài nhìn trình độ căn cơ của chúng sinh. Với trình độ căn cơ này mà tu thiền thì gớt sạch trọi, còn một là mai rồi đó. Các vị hiểu ý này không? Cái ý của ngài nói là như vậy, chứ làm sao ngài miệt thị pháp môn? Pháp môn rất tuyệt vời, thiền học là con đường rất tuyệt vời, mà ngài cũng là người chứng đắc thiền nữa, có làm sao mà nói là phê bình được? Nhưng mà ngài thấy rằng trình độ căn cơ này không thể. Với cái tầm nhìn trí tuệ của ngài, càng về sau chúng sinh càng bị dục vọng chi phối, tham đắm đố kỵ, ganh tị, sân si, phiền não, thù hận càng nhiều, làm sao có thể đạt được cái pháp thân là đi vào trong Phật tánh là thấy tánh bằng những tâm địa này. Càng ngày càng quay cho mình những cái lớp rào cản phiền não càng dày càng lớn, sao giác ngộ được? Cho nên Ngài nói 10 người chính lạc lộ là 10 người tu, một người được, Ngài đã quá đề cao rồi. Phải nói rằng để đạt được 10 người thì không không phải một được. Phải nói cái này nó ra tỷ lệ mới có thể là suy cho cùng mới được. Còn ở đây phương pháp tu tịnh độ không phải Ngài đề cao việc tu tịnh độ, mà Ngài nói rằng tịnh độ là cái cách thức để giúp người sao gieo trồng duyên lành để mà gọi là tái sanh vào đất Phật thôi. Mà tái sanh vào đất Phật thì thấy tánh chưa? Thấy tánh chưa? Chưa. Đoạn trừ phiền não chưa? Thành Phật chưa? Như vậy gieo căn lành để được tái sanh vào đất Phật thì chúng sinh có thể giống như làm phước, bố thí, cung chùa, tụng kinh này kia tất cả mọi thứ, nhưng đoạn tham sân si đừng hòng. Thậm chí đến cúng chùa đâu phải cúng chùa để mà gọi là làm ăn nghĩa giác ngộ gì đâu, cúng chùa để có nhiều phước báo để sau này giàu hơn à. Vậy thôi, cái mưu cầu mục đích của chúng ta đang là vậy, và chúng ta cúng chùa để mưu cầu giàu hơn sai đúng hả? Tôi cúng chùa để mưu cầu giàu hơn sai đúng? Tôi sai. Như các vị cư sĩ Phật tử cúng chùa để mong giàu hơn sai đúng? Các vị không có cái gì là sai, chỉ không cao thượng như những con đường của Bậc Thánh. Còn tất cả các vị làm những việc phước báo để mong ước mình được tốt hơn, đó là chuyện của cư sĩ Phật tử, của người bình dân. Các vị không có gì sai hết á, đó là cái khát cầu, cái mưu cầu của các vị. Các vị đâu có cái nghĩ để chấp chức sanh tử gì đâu. Cho nên tìm nhiều phước báo để tồn tại hạnh phúc hơn trong đời này đời sau mà. Tôi nói cái này rất rõ, những phước báo đó các vị có thể biến lại để trở thành những người Đà Lạt, cái duyên để tái sanh. Cho nên gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, đây là việc trong tầm tay. Và các vị phải hiểu rất rõ cái nghĩa của chữ tái sanh. Hay chúng ta hay dùng từ vãng sanh, nhưng mà nói tái sanh chúng ta dễ hiểu hơn. Một lát nữa tôi sẽ phân tích cho các vị về phần chót, tôi sẽ nói này các vị rõ hơn. Cái việc mà gọi là Ngài nói cái phương thức tu tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ là chỗ này. Cho nên đừng nghĩ các bậc tổ mang nghĩa như là khinh thị hay là chê bai, hay là có cái tính cách là đề cao cái này hạ thấp cái kia. Tâm của các vị đắc đạo giác ngộ không có cái chỗ này, nên hiểu rất rõ. Rồi tiếp theo một vấn đề nữa mà nãy tôi nói là để tôi nói đó, là cái gì? Tại sao vãng sanh Tây Phương mà còn mang nghiệp? Cái câu này người ta là từng nói với nhau. Tôi cũng nghe người ta nói đã vãng sanh Tây Phương mà còn đới nghiệp vãng sanh. Nè, cái từ này người ta tu tập người ta không có chịu. Xin thưa với các vị, ở đây các vị có đồng ý cái nghĩa học thuyết tịnh độ đưa ra đới nghiệp vãng sanh là hợp lý không? Ai đồng ý đưa ra đây? Rồi vậy là người nào không đồng ý đưa ra đây? Ai không đồng ý đó đưa tay lên này. Vậy là những người không đưa tay là gì? Hả? Người không đưa tay là ăn gian. Ăn gian. Ai nói sẵn tôi ừ. Xin thưa với các vị, như vậy thì cái việc mà gọi là đới nghiệp vãng sanh nó làm cho cái những người mà gọi là học tu họ có thể tranh cãi nhau về việc này. Nhưng mà với những điều tôi nói với các vị về tông chỉ tu tập như vậy, các vị có thấy rằng đới nghiệp vãng sanh là hợp lý trong học thuyết không? Hoàn toàn hợp lý. Bởi vì xưa kia người ta nói rằng đã vãng sanh rồi làm sao mà đới nghiệp, tức là làm sao mang nghiệp. Nếu mà người ta nói là đới nghiệp để vào niết bàn, đúng hay sai? Sai. Vào niết bàn thì không có đới nghiệp, nhưng mà vãng sanh thì hoàn toàn hợp lý. Bởi vì người vãng sanh tịnh độ chưa phải là thành Phật. Tịnh độ chỉ là hóa thành thôi. Trong kinh Pháp Hoa các vị đọc phẩm hóa thành dụ, các vị thấy gì? Muốn đi đến bảo sở mà trong một đoạn đường dài mọi người mệt mỏi, cho nên người dẫn đường sao? biến thành một cái hóa thành để cho người tạm nghỉ ngơi, dừng chân, rồi cuối cùng nói với mọi người đây chỉ là hóa thành thôi, còn phải nỗ lực đi một quãng đường nữa mới dễ. Bảo sở, bảo sở là mục đích cuối cùng của lộ trình. Thì ở đây người tu tịnh độ vãng sanh tới tịnh độ cũng là hóa thành thôi. Nơi đó dừng chân tiếp tục tu hành để hoàn thiện mình cho một lộ trình còn nữa, để có thể đạt được mục đích giác ngộ cuối cùng. Đây là một con đường rất là thù thắng. Cho nên ở đây chúng ta tái sanh vào một thế giới tịnh độ là hoàn toàn hợp lý. Cho nên chuyện đối nghiệp là chuyện bình thường. Cho nên chuyện tu theo tịnh độ đoạn hoặc để mà dứt sạch phiền não, cái này không đặt nặng. Nếu một người đoạn hoặc được, người đó tức tâm, tâm tịnh tức Phật độ tịnh rồi, ngay tâm này là tịnh độ rồi, và độ ngay đó là chân thật niết bàn rồi, không cần đến và đi. Vì chân thật niết bàn thì làm gì còn tới lui vãng sanh nữa. Còn người còn tới còn lui là gì? Còn nhân còn quả, còn thiện còn ác, còn đi theo cái góc độ của thế giới này thế giới kia, có thời gian có khoảng cách, tất cả mọi thứ vì cái vấn đề còn trong tương đối. Như vậy một người gọi là vãng sanh tịnh độ hoàn toàn còn nghiệp, đó là chuyện bình thường. Cho nên đới nghiệp vãng sanh là hoàn toàn hợp lý trong học thuyết của tịnh độ. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ cực lạc và niết bàn giống ai khác hả? Ai phát biểu được cái khác đó cho thầy nghe, tôi nghe coi. Thầy mời cô, cô đưa tay cô nhìn ai hả? À, thầy mời anh đó. Rồi, giỏi hoàn hình. Niết bàn và cực lạc không thể giống nhau. Một vài kinh đại thừa tiêu biểu đưa ra chữ từ tịnh độ, thì cái tịnh độ nó mang cái nghĩa tịnh độ đó của thiền Phật tánh bản thể, chứ không phải cái chữ tịnh độ mang cái nghĩa là một thế giới như Tây Phương tịnh độ đưa ra. Cho nên xin thưa với các vị, tịnh độ hay là cực lạc và niết bàn, hai từ này khác nhau. Về mặt định nghĩa, tịnh độ chúng ta dịch từ cái chữ gốc nó là Buddha Seja. Buddha Seja có nghĩa là một cái từ phản ngữ để nói về cái đó là một thế giới, một đất Phật được thanh tịnh trang nghiêm. Vậy thì cái từ niết bàn nó lại là khác à. Niết bàn chỉ là một cái từ phiên âm. Cái từ gốc của nó nếu là Bali thì Nibbana, người ta phiên âm ra Niết bàn. Nếu từ Sanskrit là Nibbana thì người ta phiên âm ra là Niết bàn, hay là Niết bàn na, hay là Niết bàn na nếu phiên âm đủ, còn nói tắt là Niết bàn hay là Niết bàn. Đây là mới cái từ phiên âm thôi. Còn cái nghĩa của Niết bàn là gì? Hoàn toàn khi dịch nghĩa Niết bàn không dịch nghĩa đen mà chỉ dịch nghĩa bóng thôi. Bởi vì Niết bàn là một trạng thái không có ngôn ngữ, nhưng tạm có thể dùng mang cái nghĩa gì? Niết bàn là hoàn toàn thanh tịnh, Niết bàn là giải thoát, Niết bàn là chấm dứt sanh tử, Niết bàn là vô sanh, Niết bàn là ra khỏi rừng mê, Niết bàn là sự tịch tịnh vắng lặng. Tất cả những từ ngữ này chỉ dịch cho cái ý của cái từ gọi là Niết bàn hay Niết bàn. Từ thân của từ Niết bàn, Niết bàn là từ phiên âm thôi. Từ thân nó chưa có cái nghĩa của chính nó, mà nó phải mang cái nghĩa còn lại là do chúng ta dịch sau đó. Vì vậy các vị thấy rằng tịnh độ là một thế giới, còn Niết bàn là gì? Là một trạng thái chứng đắc. Nên nhớ nha, một trạng thái tâm chứng đắc khi đạt đến Niết bàn thì có ai gọi là cõi Niết bàn không? Xin thưa, dùng chữ cõi Niết bàn là sai, mà dùng chữ cõi tịnh độ đúng không? Dùng cõi tịnh độ thì đúng, mà cõi Niết bàn là sai. Vì Niết bàn không phải là một thế giới, cũng không có giới hạn trong một cái phạm vi nào. Niết bàn thuộc về trạng thái, dùng một từ gọi là vô vi. Còn tịnh độ là một thế giới. Thế giới mang nghĩa gì? Thế giới thì vô vi và hữu vi. đã là một thế giới thì thế giới đó là hữu vi. Mà các vị nhớ kỹ, cái gì hữu vi thì sao? Hả? Cái gì hữu vi thì vô thường, có phải không? Cái gì hữu vi thì sanh diệt, cái gì có hình tướng thì phải hoại diệt, đúng không? Như vậy tịnh độ Tây Phương có hình tướng không? Có hình tướng không? Có. Một thế giới có đầy đủ các hiện tượng, có chim không? Có cây không? Có vàng không? Có con người không? Như vậy tôi đã từng nói tịnh độ là một xã hội tịnh độ mà, một xã hội cao cấp. Vậy thì bây giờ nếu đã là tịnh độ là một thế giới thì phải thừa nhận thế giới là phải hữu vi, phải vô thường, phải sanh diệt. Vậy tịnh độ có vô thường sanh diệt không? Như vậy tịnh độ Tây Phương Cực Lạc vẫn vô thường, vẫn sanh diệt là quy luật. Nhưng bao lâu để tan hoại, điều này tôi không giải thích được. Nhưng tôi có một cái sự chủ quan rằng là mọi người chúng ta khi tái sanh về đó, thế giới tịnh độ đủ sức để mà kéo dài thời gian trước khi tan hoại, là tất cả chúng sinh có khả năng giác ngộ thành Phật hết rồi. Còn trên học thuyết chúng ta không chối bỏ, đừng đem niết bàn sánh với Tây Phương tịnh độ, phải thừa nhận cái đó là như vậy, không đồng đẳng nhau được. Một người đã chứng đắc hay là giác ngộ để mà thành tựu niết bàn thì ngay tại cuộc đời này, cho dù còn bản thân, còn bản thân này gọi là hữu dư niết bàn, sau khi qua đời không còn nương tựa vào sanh thân này nữa gọi là vô dư niết bàn, một trạng thái niết bàn không còn sự giới hạn nào nữa. Trong khi tịnh độ là chúng ta tái sanh vào nơi đó để mà gọi là tạo đủ điều kiện để tiếp tục tu hành ở môi trường thắng diệt. Vì vậy chúng ta phải hiểu rất rõ cái nghĩa của niết bàn, cái nghĩa của tịnh độ, thì chúng ta sẽ không còn nhầm lẫn để chúng ta tranh cãi qua lại. Học thuyết của Phật giáo rất rõ và rất bài bản về điều này. Cho nên những người tu tịnh độ cũng không cần cãi rằng ta nói là cái căn cơ thấp kém gì đó còn yếu cho nên mới tu tịnh độ, cái căn cơ còn thấp mới tu tịnh độ. Ví dụ người ta nói đó là chuyện của người ta, người ta nói chuyện của ta thì mình thấp ta nói thấp đâu có sao. Nhưng điều quan trọng nhất là ai đạt được mục đích của con đường tu của mình. Tôi đã từng nói rằng trình độ thấp, trình độ cao, căn cơ thấp, căn cơ cao gì đó tôi không cần cãi. Nhưng mà ai đạt được mục đích của mình đấy là quan trọng. Cho nên tôi đã từng so sánh, tôi nói ở đây là một đống đá nè. Đá này là 10.000 kg, 10.000 kg là 10 tấn. Rồi bây giờ chúng ta không có sức, chúng ta đến mỗi ngày chúng ta muốn di chuyển cái đống đá này đi, mỗi lần chúng ta chở được có 200 kg thôi. Chúng ta chở 200 kg chúng ta đi đổ chỗ khác. Rồi cái kẻ khác nó lại nó gặp nó nói chúng ta: sao mà làm tầm thường vậy? Cái đống đá này là 10.000 kg, 10 tấn, sao không chở một lần 1 tấn hoặc chở một lần 2 tấn thì 5 chuyến đã hết đống đá này rồi. Thì cái kẻ đó nó cứ nói vậy hoài á, nhưng mà nó không làm. Về mặt lý thuyết nó nói là cứ 2 tấn mà chở 5 chuyến sẽ hết cái đống đá 10 tấn rồi, còn làm chứ yếu vậy, lần chở 100kg, 200kg chở biết bao giờ mà rồi. Nhưng mà cái người đó người ta vẫn kiên nhẫn, người ta chở lần 100-200kg. Mai này hết đống đá không? Hết đống đá. Còn cái thằng mà cứ nói hoài mỗi lần chở 2 tấn 5 lần là hết đống đá, nó nói hoài vậy chừng nào hết đống này? Chừng nào hết đống này? Như vậy mình có thể nói vậy đó: tao cũng biết vậy, chở một lần 5 tấn 2 lần tao cũng hết cái đống này vậy, tao cũng nói được vậy. Nhưng mà ai làm? Cho nên cái sức không đủ, mình phải liệu cơm gấp mắm. Cái từ liệu cơm gấp mắm hay lắm đó, tôi thường dùng. Là như vậy, tương đương với khả năng của mình. Mình biết rằng cái ngành này rất tốt, thi vào ngành này là mình sẽ làm được, mai này nên danh nên phận. Nhưng mà lực học của mình không đủ sao thi vô? Cũng biết nó tốt nhưng mà lực mình không đủ thì mình phải chọn trường khác chứ. Mình chọn trường khác, trường này dở à, mình chọn trường này chi tệ dở vậy. Nhìn chỉ sức tao tới đó thôi, mình kêu ta chọn trường nào. Như vậy thì bây giờ mình vẫn biết cái trường hay nhưng mà mình không đủ sức. Thì vậy tu tập mình vẫn biết con đường này hay, con đường này tốt, con đường này vậy đó. Nhưng mà khả năng phàm phu mình không đủ sức chuyển hóa. Cuối cùng mình phải đi bằng cái cách mà phù hợp với sức của mình đang là điều quan trọng nhất. Ai chở hết đống đá này để đi dời qua chỗ khác là thành công. Còn cái người nói mãi như vậy, thậm chí tao còn nói ngon nữa, chở một lần 10 tấn là chở một lần một hết rồi à, có phải không? Nhưng mà nói vậy mà không chở chừng nào hết. Vì vậy giữa cái cách nói đó và cái những người ứng dụng, nó giống như những người ta biết trình độ khả năng mình thấp, duyên mình chưa đủ, nghiệp chướng trần lao mình dày, thành ra mình chọn những cái phương pháp tu học nó vừa với chính mình, nhưng mà mình vẫn nỗ lực tinh tấn không ngừng, thì một ngày nào đó chúng ta cũng đạt được mục đích. Cho dù chúng ta không đạt mục đích tối cao thì nó cũng phải từng bước để đi đến cái mục đích cuối cùng. Như vậy giữa một người nói như vậy và một người thực hành, ai giỏi hơn? Đây là hôm nay trong một cái bài gói ghém này, niệm Phật giảng sanh là một nhu cầu tất yếu. Tôi nói một cách tóm tắt và phân tích cho các vị nắm hết mọi điều rồi đó, để mai này các vị không còn phân mua với những cái việc như vậy nữa. Và chúng ta cũng không cần bận lòng là à tu như vậy thấp, tu như vậy cao, pháp môn thế này thế khác. Sự thật tùy duyên của các vị. Tôi mở rộng ra các con đường và các vị tự chọn lấy. Và tôi mong rằng là những người nói tôi là nói là phê bình tịnh độ hoặc là chê bai tịnh độ mọi thứ, đây là gán ép cho tôi. Tôi xin thưa các vị, tôi không cần thiết bào chữa. Nhưng mà vì vấn đề là tôi thấy rằng có những người rơi vào trong cái hướng mà gọi là đi lầm, cho nên tôi cần phải phân tích. Chứ thật sự mà nói, cái việc đó đối với tôi không nhầm nhò vậy đâu. Tôi không bận lòng gì mấy cái chuyện đó. Tôi sợ rằng nếu không nói cái vấn đề này tiếp tục thì sẽ có một số người họ vẫn cố chấp con đường của họ mà rơi vào trong con đường sai lầm tà kiến nguy hiểm thôi. Cho nên tôi nói với những người đang có mặt ở nơi này, những bạn bè chúng ta có, cần chia sẻ một cách cởi mở và từ bi, nhắc nhở lại sự thật. Một người bị đầu độc tà kiến rất khó để dẫn họ quay về, nhưng hãy kiên nhẫn. Các vị hãy làm bằng kiên nhẫn và lòng từ, đừng ép họ, nhưng mà phân tích cho họ từng bước để cho họ cởi mở, để họ nhận thức ra được một vấn đề, cho mọi việc được tốt đẹp hơn. Đây là cái nguyện vọng của tôi muốn gửi gắm vào cái bài giảng này đến với tất cả các vị. Và chúc các vị tinh tấn tu hành và lượng sức mình để chọn một con đường tu phù hợp với phương pháp, để mà sớm đạt được những kết quả mà mình mong muốn. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chân thành cảm ơn ban tổ chức. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ các vị chúng ta hồi hướng đi, rồi chúng ta tiếp tục cái gì đó là chúng ta tính.
Nguyện đem